là người lãnh đạo tinh thần của một giáo phái hoạt động rộng khắp ở nhiều quốc gia và châu lục. Một trong những nhiệm vụ của giáo hoàng Tawaros đệ nhị đó là chăm lo đến đời sống các mục sư của giáo đoàn. Đến từ Nhật Bản, nơi ông đã thiết lập giáo hội cấp tích đầu tiên, chuyến viếng thăm Úc của ông lần này nhằm gặp gỡ các mục sư, các chính khách và các tín đồ. Giáo hoàng Tawaros cho biết, ông sẽ kết thúc chuyến viếng thăm bằng cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull.
Tôi sẽ lắng nghe về những kinh nghiệm của ông, những khác biệt về bản sắc, việc chung sống và chịu đựng lẫn nhau trên tinh thần hòa hợp. Và đây là một trải nghiệm tốt để biết rõ hơn về nước Úc.
Chuyến viếng thăm của ông diễn ra khi các tín đồ của giáo phái chính thống giáo Coptic trở thành mục tiêu tấn công, đặc biệt là ở Ai Cập. Tuy nhiên, ông cho rằng người dân Ai Cập bản chất là hiền hòa và bạo lực chỉ là những nỗ lực tấn công vào sự đoàn kết của cả quốc gia.
Với lịch sử lâu đời của Ai Cập, từ thời các pharaoh đến nay, những người dân Ai Cập rất ôn hòa, vì vậy các cuộc tấn công xảy ra tại Ai Cập hẳn đã đến từ các thế lực bên ngoài.
Những cuộc tấn công này vô cùng tàn bạo. Hàng chục người đã bị giết. Con số này ngày càng tăng nhanh trong những năm gần đây. Vào tháng 5 vừa rồi, những tay súng IS đã nổ súng trên một chiếc xe bus hướng về đền thờ, giết chết 29 tín đồ chính thống giáo Coptic, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Hồng Y Channel, người lãnh đạo của giáo khu Coptic ở New South Wales, nói rằng điều này chỉ củng cố thêm đức tin của họ.
Chúng ta không sợ hãi, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh. Những cuộc tấn công này, cơn bách hại này sẽ củng cố thêm đức tin của chúng ta và chúng ta tạ ơn Chúa vì cơn cưỡng bách này, vì chúng ta sẽ được tưởng thưởng trên thiên đàng sau này. Chúng ta yêu quý tất cả mọi người. Chúng ta yêu quý cả những ai bắt bớ và kẻ thù chúng ta. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ vì Chúa Trời có thể thay đổi trái tim khô cằn của những con người ấy.
Ông nói rằng cộng đồng Coptic đang lớn mạnh và giờ đây ước tính có hơn 100.000 tín đồ khắp Úc Châu.
Năm 1969, chúng tôi chỉ có một mục sư. Bây giờ chúng tôi có 72 mục sư. Năm 1969, chúng tôi chỉ có một nhà thờ, và giờ đây là 49 nhà thờ. Cũng năm 1969, chúng tôi không có một trường học nào, nhưng giờ đây chúng tôi có 3 trường đạo Coptic, các trường học từ lớp 1 đến lớp 12. Chúng tôi cần cân bằng một tình thế khá nan giải. Một mặt, chúng tôi cần duy trì giá trị di sản của giáo phái, nhưng đồng thời cũng cần hòa nhập với văn hóa của nước Úc, cộng đồng Úc, với mọi thứ ở đây. Vậy nên chúng tôi cần cân bằng hai yếu tố này theo một đường hướng sáng suốt.
Vấn đề này liên quan đến việc xây dựng những không gian thờ phượng mới như Thánh đường Ánh sáng, The Lighthouse, một khu phức hợp ở phía nam Sydney, nơi sẽ trở thành trụ sở cho giáo khu Coptic của cả tiểu bang. Giáo hoàng Tawaros đã đến thăm khu vực sẽ được xây cất, đặt phiến đá đầu tiên tại khu đất này, nơi sẽ trở thành ngôi giáo đường được thiết kế theo hình mẫu của chiếc thuyền Noah, chứa được tới hàng nghìn tín đồ, cũng như một trường cao đẳng thần học và khu nhà nghỉ của Đức Hồng Y. Nơi này sẽ mở rộng không gian cho cộng đồng Coptic ở Úc, một cộng đồng mà thế hệ mới của nó đang được rèn giũa để khẳng định danh tính riêng. Những thiếu niên đến từ trường đạo Coptic địa phương cho biết họ đã trưởng thành cùng với đức tin của mình.
Học sinh chúng em được bao bọc trong đạo ngay từ khi còn là những đứa trẻ để có thể lớn lên và yêu quý giáo hội và học hát những bài thánh ca, học về lịch sử phong phú, và em tin rằng chính những điều này khiến chúng em yêu quý tín ngưỡng của mình.
Vậy tức là đây vừa là truyền thống vừa là tôn giáo?
Chúng em thấy văn hóa của Úc và văn hóa Ai Cập được kết hợp trong cùng một tôn giáo. Và điều này khiến chúng em cảm thấy như cho dù chúng em có đang sống ở nơi nào trên trái đất, chúng em đều hiệp nhất với nhau.
Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Tawaros lần này đóng một phần vô cùng quan trọng trong nỗ lực xây dựng điều ấy, đó là xây dựng tinh thần hiệp nhất.